trong tay có chưa chắc là có, trong tay không chưa chắc là không. Ông lại nói hôm nay có ai cày ruộng cho chúng ta chăng? Nghĩa là khi mà ngài Lâm Tế ngài chụp cái cuốc thì ngài đưa lên, ngài nói vì sao lại ở trong tay con đó, thì ngài Quảng Bá ngài bảo trong tay cái có cũng chưa chắc là có, rồi trong tay không á cũng chưa chắc là không. Rồi ông hãy nói hôm nay có ai cày ruộng cho chúng ta chăng? Thì ngài Lâm Tế ngài mới thưa, cày ruộng là do người khác cày ruộng, còn thu gặt á là do người khác thu gặt, đâu dính dáng gì đến việc của chúng ta. Do đó thì Hoàng Bá không nói gì mới quay về viện. Đó là có chỗ khác ghi nó thêm đoạn đó, còn ở đây thì nó gọn lại thôi. Đây thì Hoàng Bá chỉ bảo ngày nay tự có nhiều người động tác rồi thì ngài liền trở về viện. Rồi cái đoạn kế chính vì cái ý này cho nên là khi cái đoạn kế cuối á, Ngưỡng Sơn thưa là giặc là tiểu nhân, trí hơn quân tử, thì ở đây tới đây là dừng. Nhưng mà chỗ khác đó có thêm đoạn ngài Quy Sơn lại hỏi Ngưỡng Sơn, cài cấy gieo trồng và thu gặt á, thì vì sao Lâm Tế nói là chẳng dính dáng gì việc mình? Tức là trước là nói là cài cấy gieo trồng đó, cài cấy gieo trồng và thu gặt, thì như vậy vì sao mà lại Lâm Tế lại nói là chẳng dính dáng gì đến việc của mình? Thì Ngưỡng Sơn mới chẳng đáp, mà ngài hỏi lại, có thể nói là chẳng thể vượt ngoài quan hệ đối đãi chăng? Có thể nói là chẳng thể vượt ngoài quan hệ đối đãi chăng? Thì lúc đó ngài Quy Sơn ngài cũng quay mình ngài đi về viện. Đó thì chỗ khác có thêm đoạn đó, đó là đọc lên thêm cho mấy đệ nghiên cứu thêm. Thì còn cái đoạn bên đây thì đến đây thì coi như là sau này thì sư đến cái Châu Trấn là Phổ Quá đã ở đó trong đó rồi, cho nên là khi mà sư ra trụ trì, Phổ Quá trợ giúp cho sư thời gian, khi mà giáo hóa đã thành hành rồi á thì ngài Phổ Quá ngài liền tịch đó. Thì đúng như cái lời của ngài Ngưỡng Sơn, ngài đã coi như là đoán trước đó. Bây giờ nhân nữa mùa hạ, sư lên Hoàng Bá gặp Hòa Thượng xem kinh, sư mới thưa, con sẽ cho là con người ấy vốn là ông Hòa Thượng đếm đậu đen, đếm nhưng mà là dấu, đếm đậu đen, nghĩa là nửa mùa hạ đó, thì coi như đây là giống như là sư, nghĩa là phạm về cái gọi là cái luật cấm của an cư đó, lỡ dở lửa chừng đó, cho nên nửa mùa hạ mà lên rồi Hoàng Bá rồi gặp ngài xem kinh, sư mới thưa, con sẽ cho là con người ấy nhưng lại vốn là ông Hòa Thượng đếm đậu đen. Ở mấy ngày sư bèn từ giả đi. Hoàng Bá bảo ông phá hạ đến là chẳng ở trọn hạ mà đi. Thì sư thưa, con tạm đến lễ bái Hòa Thượng. Thì đây đáng lẽ là xuống hàng. Hoàng Bá bèn đánh đuổi đi. Sư đi được mấy dặm, nghi cái việc này mới bèn trở lại ở trọn hạ. Đó thì như vậy ở đây là cái đoạn sư, nghĩa là coi như giữa mùa an cư đó, rồi cái thì giữa chừng sư lên Hoàng Bá, lúc này sư ở nơi khác rồi, cho nên nửa chừng lên đó thì coi như là nó lỡ dở mùa hạ, cho nên là lúc mà gặp ngài Hoàng Bá xem kinh thì ngài thấy ông thiền sư mà xem kinh, cho nên mới bảo là con sẽ cho là con người ấy, nhưng lại vốn là ông Hòa Thượng đếm đậu đen thôi. Đếm đậu đen tất nhiên là muốn chỉ cho bám vào văn tự chữ nghĩa đó, cho nên nói là đếm đậu đen đó. Cho nên trong cái danh từ ở trong nhà thiền có cái từ gọi là hắc đậu pháp đó, tức là cái pháp mà đậu đen. Tức là đó coi như giống như đếm lửa đậu đen rồi thôi, đó là làm theo chữ nghĩa, đếm theo cái câu cái lời đó. Thì như vậy cho nên là sư ở mấy bữa rồi cái đệ sư mới từ giả đi. Hoàng Bá ngài mới bảo là ông đã coi như là phá hạ, tức là phạm cái giới cấm rồi, tức là phạm giới cấm về trong mùa hạ đó, đến lỡ dở nửa chừng, rồi bây giờ không ở trọn hạ lại đi nữa. thì sư thưa là con chỉ tạm đến lễ bái hòa thượng thôi. Nhưng mà hoàng bá ngày đó thì ngài bèn đánh ngài đuổi đi. Sư đi mấy dặm đó mới nghĩ cái việc này không ổn, cho nên mới bèn ở lại trọn hạ. Thì như vậy đó, để cho thấy rằng ngài cũng không phải là một bề ngài phá bỏ cái phép tắc hết. Rồi một hôm sư từ giả hoàng bá, hoàng bá mới hỏi: giờ ông đi đâu? Sư thưa: chẳng phải Hà Nam liền về Hà Bắc. Hoàng bá liền đánh, sư mới nắm đứng cho một tát. Hoàng bá cười to mới gọi: thì giả, hãy đem thiền bản kỹ án của tiên sư bá trưởng đến đây. Sư nói: thì giả, hãy đem lửa đến. Hoàng bá bảo: tuy nhiên như thế, ông hãy đem đi, về sau cắt đứt đầu lưỡi người khắp nơi. Tức là về sau sẽ cắt đứt đầu lưỡi người khắp nơi. Thì ở đây là sư ở đó là xong rồi, thì một hôm là mới từ giả hoàng bá. Khi từ giả đi đó, hoàng bá mới hỏi: vậy chứ ông đi đâu? Hỏi ông đi đâu đó, nếu mà theo mình cái thông thường á, thì nói là tôi đi về Sài Gòn, đi về Cần Thơ gì đó, là bị nghĩa là mắc kẹt ngay. Hỏi đi đâu đó là cũng một cái ý của ngài gạn. Nếu mà có chỗ thì sao? Có chỗ á, tức là mất mình rồi. Đó. Cho nên ngài Lâm Tế ngài rất là khéo. Ngài nói là chẳng phải Hà Nam liền về Hà Bắc. Như vậy là đi đâu? Chẳng phải Hà Nam liền về Hà Bắc. Thì như vậy là ngài đi chỗ nào? Nếu mà mình nói là nói Hà Nam thì ngài về Hà Bắc rồi. Đó là để cho thấy cái ý nghĩa gọi là không chỗ trụ đó. Không cố định là Hà Nam, cũng không nói cố định là Hà Bắc. Chẳng phải Hà Nam liền về Hà Bắc. Không chỗ cố định ở chỗ nào, nhưng mà đó là để nói lên luôn luôn nó hiện tiện đây. Mình ở đâu nó theo đó, đâu cho nên là không phải Hà Nam thì liền về Hà Bắc thôi. Luôn luôn là nó theo sát bên mình thôi. Chứ còn nếu mà nó là ở Hà Nam thì rồi cái thì sao? Thì rồi khi ở Hà Nam thì nó vắng mặt ở Hà Bắc, thấy không? Nếu mà nói mình ở về Hà Nam thì nó vắng mặt ở Hà Bắc. Đó, thì tức là nói ở chỗ này thì nó vắng ở chỗ kia, cho nên đó là cái chỗ có chỗ, còn đây không chỗ nào hết, tức là luôn luôn nó hiện hữu nơi mình đây rồi. Đó là cái chỗ đáp này rất là khéo, tức là có chỗ sống hiện tiền. Thì hoàng bá đánh sư mới nắm đứng cho người tác đó. Thì hoàng bá thấy nghĩa là coi như là cái chỗ của ngài đó, chỗ sống đó, cho nên đây coi như là để mà giống như là truyền đó, ấn chứng đó, gọi là truyền pháp luôn đó. Cho nên mới kêu thì giả đem thiền bản kỳ án của tiên sư bá trưởng đến. Tất nhiên là giống như là những cái đồ vật tiêu biểu để mà truyền đó. Tất nhiên là thay vì ở đây là thiền bản kỹ án, còn chỗ khác gọi là ví dụ như đem là cây phất tử hoặc là cây gậy, đó là những cái vật tiêu biểu vậy thôi. Hoặc là như là lục tổ thì được ngũ tổ truyền y bát đó, thì cái đó là cái vật tiêu biểu. Nhưng mà gặp mình mà nghe nói như vậy thì sao? Gặp mình mà nghe ông thầy nói vậy thì sao? Chắc là xá lì lì không? coi như là lên rồi đó. Vậy được coi như ông thầy là coi như là truyền lại không? Coi như ở đây giống như là bảo bối à, bảo vật rồi. Thì như là coi như rất là coi như là lên mặt rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái kiểu đó thì tất nhiên là coi như là còn cái ngã trong đó, không khéo đó. Ở đây á thì ngài không vậy, ngài kêu thi giả đem lửa đến. Ông đó đem lửa, ta nghe giống như không cần cái đó vậy. Bởi vì sao? Cái những cái này cũng là cái tiêu biểu, nhưng mà mình không khéo là mắc kẹt trên đó, rồi có khi á, rồi cái thì tự hào ở trên đó. Có khi dành cho cái y, rồi dành cho cái thiền bản, dành cho cái phất tử, coi như giống như cái đó là cái bảo bối của trong tông môn vậy, phải không? Được cái đó là coi như là mình là coi như người được truyền thừa, không? Rồi giành lấy cái đó, có khi là giành lấy cái tên nữa, cái tên, cái tiếng tăm nữa. Chẳng hạn cái gì, giành lấy cái tên, ví dụ như tên là chùa gốc chùa ngọn, phải không? Sao mà giành được ở cái chùa gốc? Chùa gốc đó là mới là coi như là mình coi như là được kế thừa chân thật, phải không? Đó, thì vậy là coi như bám để mà giành giật theo cái tên thôi. Đó. Còn trong khi ở đây thì ngài Lâm Tế quảng bá đem cái vật ra coi như để mà truyền đó, ngài báo thì giả đem lửa đến đây đốt cho rồi. Đó. Người thấy đó là để thấy cái chỗ sống của người xưa, không? Nghĩa là ngài có cái chỗ sống vững vàng rồi, không? Nhưng mà hoàng bá ngài bảo tuy nhiên như vậy với ông thì được, phải không? Nhưng mà ông hãy đem đi, về sau sẽ cắt đứt đầu lưỡi người khắp nơi, tất nhiên là không ai còn bàn tán gì được, không? Đó. Cũng giống như là ngài Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn mà khi mà ngài ngài Đâm Nguyên ngài bảo mà đem những cái viên tướng gì ra đó, không? Thì ngài cũng bảo tôi đem lửa đến đốt đi đó. Ngài mà ngài đem đốt thiệt luôn nữa. Ngài đốt thiệt là sao? Thì ngài Đâm Nguyên ngài hỏi thì ngài nói con đốt quách rồi. Thì ngài kia ngài Đâm Nguyên ngài nói tuy nhiên với ông thì được nhưng mà với người sau thì sao? Cho nên là ngài nói nếu hòa thượng cần thì con cũng chép lại cũng không khó gì. Ngài đọc qua ngài hiểu hết rồi, nhớ cũng hết rồi, cho nên là ngài chép lại đó. Cho nên đó là thấy rằng cái người mà thật sự có chỗ sống rồi á thì không phải là gọi là bám chấp ở trên cái hình thức này, không? Nhưng mà mình không chưa có chỗ mà sống thực như vậy đó thì có khi rồi kia thì tranh nhau mà giành nhau vì một cái gọi là cái hình thức bên ngoài đó. Cho nên ở đoạn này thì sau này ngài Quy Sơn ngài mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, Lâm Tế phải là cô phụ hoàng bá chăng? Hoàng bá là muốn gọi là đem cái đó đem truyền cho ngài, ngài biểu đem lửa đến đốt, thì như vậy có phải là Lâm Tế ngài cô phụ ngài hoàng bá chăng? Ngưỡng Sơn mới thưa chẳng đúng. Quy Sơn mới bảo vậy thì còn con thì làm sao? Ngưỡng Sơn mới thưa biết ăn mới khéo đền ăn. Biết ăn mới khéo đền ăn tức là sao? Sao gọi là biết ăn mới khéo đền ăn? Đây là để cho mình mới thấy rõ cái chỗ sống của người đó. Cốt hiểu nhau là cái chỗ chân thật ha. Biết ăn tức là mình hiểu nhau đó, không? Thì cái chỗ đó là cái chỗ mới là chỗ chính chứ không phải là ở trên cái hình thức bề ngoài. Cho nên đó là biết ăn đó, người biết ăn đó đó thì mới khéo đền ăn, tất nhiên là phải cốt là cái chỗ hiểu nhau đó, không? Chứ còn bám trên hình thức thì rồi thì sao? Chẳng hạn như là mình cứ cho là như vậy thì không cô phụ hoàng bá là phải giữ kỹ cái thiền bản đó, giữ cho thật kỹ giống như bảo bối vậy đó, rồi thì cái ở trên đó là có khi thì tranh nhau giành giật nhau cái thiền bản đó, cái thiền bản đó rồi thù ghét nhau nữa, thì như vậy là cô phụ hay là không cô phụ ngài hoàng bá đó. Thì vậy tưởng bên ngoài thấy như là giống như mình như vậy là quý, không? Coi như trung thành, mà không ngờ đó là chính là cô phụ rồi, phải không? Vì cái thiền bản đó giành giật thù ghét nhau thì mất ý nghĩa của thiền đó rồi, phải không? Đó. Ngày truyền đâu phải là ngày truyền, là truyền cái thiền bản đó, phải không? Đó. Cho nên là Quy Sơn ngài mới bảo thêm vậy thì người xưa từ trước đến nay đó có ai tương tự hay không? Ngưỡng Sơn mới thưa có, chỉ là niên đại lâu xa, cái chỗ này phết, chẳng muốn thuật lại cho hòa thượng. Thì Quy Sơn mới bảo tuy nhiên như thế ta cũng cần biết, ông hãy thuật lại xem. Thì Ngưỡng Sơn thưa chỉ như trên hội Linh Sơn ngài A Nan khen ngợi Phật rằng đem thâm tâm này thờ bụi cõi đó mới gọi là đền ân Phật, đâu không phải là việc đền ân. Tức là đây là dẫn ở trong kinh Lăng Nghiêm, không? Bài kệ mà của ngài A Nan ngài thuật lại đó, tức là tuân thử thâm tâm phụng trần sát thì tắc danh di báo Phật ân đó, nghĩa là đem cái thâm tâm này mà thờ cõi nước nhiều như bụi đó thì đó mới gọi là đền ân Phật. Thì ngài Nguyễn Sơn ngài thực lại như vậy, ngài nói thì như vậy đâu không phải, đó là cái việc định ấn. Nguyễn Sơn mới bảo đúng thế, đúng thế. Cái thấy bằng với thầy thì kém thầy nửa đức, còn cái thấy vượt hơn thầy đó mới đáng truyền trao. Thì đây có ai có cái thấy vượt hơn thầy chưa? À, tức là sao? Như vậy thì ngài nói như vậy có ngạo mạn không? Ở đây là để muốn nói lên, nghĩa là tự mình cảm nhận sâu xa, sống chân thật ngay nơi mình đó, thì cái đó mới là cái đền ân chân thật. Cho nên gọi là đem cái thâm tâm này mà thờ cả bụi cõi đó, thấy không? Đó, nghĩa là cảm nhận sâu nơi mình, sống chân thật ngay chính mình, thì đó mới là cái cách đền ân chân thật, chứ không phải bám trên cái hình thức chữ nghĩa. À, còn nếu mà mình gọi là cứ một bề mà đạp theo cái dấu vết của người á thì sao? À, thì cái đó là gọi là theo cái khuôn, cái vết là mình chưa có chỗ sống chân thật. À, ở đây là chính mình, thì như vậy thì tức là chính mình không có cái chỗ gọi là cái chỗ tự sống của mình, là cứ bám theo cái dấu của người thôi. Còn ở đây á thì gọi là mình chuyển cái chỗ sống của ông thầy, không? Nghĩa là chuyển cái chỗ sống của ông thầy đó thành cái chỗ sống của chính mình. À, thì đó mới là sao? Nghĩa là chuyển cái chỗ sống của ông thầy thành cái chỗ sống của chính mình, thì đó mới gọi là coi như là đền ơn thầy, và mới đó gọi là tiếp nhận, gọi là kế thừa thầy, là kế thừa như vậy đó, chứ không phải là kế thừa theo cái gọi là cái dấu vết, cái khuôn mẫu. Cho nên ở đây nó là cái thấy mà vượt hơn thầy là như vậy đó, chứ không phải nói là cái thấy của mình là thấy cao hơn thầy, rồi mình nghĩa là kiêu mạn, ngạo mạn, mà đây là muốn nói là mình phải có cái chỗ sống trở lại nơi chính mình, chứ không phải ỷ lại hoặc là bám theo một cái khuôn của ông thầy chết đó, mà mình phải mở cái con đường sống của mình để mình sống vươn lên. Thì như vậy đó mới là cái kế thừa.